Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 159. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Đổi Mới, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 25 đến câu 29, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Quan trọng trong bài hát đó là chữ hơn, phải không? Chúng ta phải càng yêu Chúa hơn, chúng ta muốn yêu Chúa hơn, chúng ta muốn cái kinh nghiệm đó không phải chỉ là sự ao ước thôi, nhưng mà là sự thực sự xảy ra trong đời sống của chúng ta. Có bằng cớ rõ ràng rằng đời sống của chúng ta có yêu Chúa hơn, có giống Chúa hơn, và càng bước đi càng thỏa nguyện ở trong Chúa càng thêm. Tôi tin chắc rằng những người của chúng ta đã nếm biết Chúa và ao ước chiều hướng sống của đời sống mình để biết Chúa hơn, thì sẽ kinh nghiệm Chúa hơn. Và những người ngồi đây, chúng ta cảm ơn Chúa vì đó là con đường Chúa dẫn chúng ta đi. Nhưng mà trên con đường đó cũng lắm cam go, không phải là ai muốn hơn thì sẽ hơn. Có những người mình muốn hơn, hồi thấy gì đâu, thấy không tới đâu nữa, tại vì có những cái vấn đề trong đời sống của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ dùng lời của Chúa trong Ê-phê-sô giúp cho chúng ta thấy được. Cho nên một lần nữa chúng ta trở lại ở trong Ê-phê-sô, liên hệ đổi mới mà Chúa muốn bày tỏ ra trong đời sống chúng ta với nhau. Chỗ đầu tiên là nối kết với Chúa và khám phá ra nguyên tắc để chúng ta có thể sống ở trong Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4, tôi sẽ bắt đầu đọc từ câu số 25. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi sự hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúng ta sẽ chú ý tới câu 28 hôm nay. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Lạy Chúa, mở đường cho chúng con, để trong sự vâng phục chúng con càng yêu Chúa hơn và càng giống Chúa hơn, càng được hữu hiệu trong công việc của Chúa hơn, cho nước Ngài hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Ai thấy trong đời sống của mình theo Chúa cái chữ hơn nó dễ. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận biết rằng chữ hơn đó có thể được. Nó không dễ nhưng mà nó có thể được, và nó sẽ là cái kinh nghiệm của những người theo Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta muốn thấy những điều đó, vì ở trong Ephesos ở đây là giúp cho chúng ta cách nào và những cái môi trường nào, những cái hoàn cảnh nào áp dụng lời của Chúa để tiến bước con đường mà kinh nghiệm ân sủng của Chúa đã ban cho, như trong đoạn 1 cho tới đoạn 3, tất cả đã được ban cho rồi. Bây giờ làm thế nào để sống kinh nghiệm điều đó và sống bày tỏ sự hữu hiệu ở trong Chúa. Hôm nay chúng ta có mấy phần mà tôi muốn ôn lại một tí xíu để cho khi chúng ta nói về những điều này có một cái chiều sâu rõ ràng, để chúng ta không chỉ nghe nhưng mà thực sự có thể biết được cái vấn đề đang chỗ nào và có thể áp dụng được. Phần số 2 của liên hệ đổi mới, chúng ta đã học phần đầu câu 25, 6, 27, bây giờ chúng ta sẽ học hôm nay câu 28, trong đó có ghi số 3, số 4, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học số 3. Để nói cái phần đầu về sự thách thức của sự đổi mới, ôn lại cái căn bản để chúng ta thấy điều đó. Bởi vì khi chúng ta được kêu gọi để sống những lời này đó, là chúng ta muốn sống bày tỏ ra điều mà Chúa đang làm ở bên trong. Công việc của ân điển Chúa chứ không phải là cố gắng của mình, nhưng mà công việc đó nó được bày tỏ trong chứng cớ của đời sống chúng ta. Nhưng mà có những thách thức khi chúng ta đối diện với công việc này, cho nên tôi muốn chúng ta hiểu điều đó. Tại vì ở trong sự kêu gọi của chúng ta, trở lại trong câu số 20, sau khi so sánh về vấn đề của thế giới và cuộc đời của chúng ta trước kia, thì nói rằng anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo, câu số 17, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã đánh mất sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đam lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Chúng ta biết đó là chỗ mà chúng ta đi ra, đó là cái khuynh hướng của đời sống chúng ta. Nhưng mà sau khi đã học Đấng Christ, biết Đấng Christ đã được Chúa thay đổi thì chẳng còn như vậy nữa. Thì mình hiểu cái đầu như vậy, nhưng mà có những điều trong đời sống của chúng ta vẫn còn như vậy, thì làm thế nào để chúng ta phá vỡ ra và biết cái vấn đề ở chỗ nào? Thì ở đây nói cho chúng ta đó, khi chúng ta câu số 21 nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài thì chúng ta phải làm điều gì? Câu 22, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước. Có một điều mà chúng ta phải làm là bỏ cái cách ăn nết ở ngày trước, thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Rồi điều thứ hai mà chúng ta phải làm là phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Trong cái con đường đó có hai vấn đề mà rất là quan trọng để chúng ta hiểu. Tôi ghi xuống đây là hai vấn đề mà nó là cái thách thức để chúng ta biết vấn đề ở đâu. Thứ nhất là vấn đề xác thịt, và thứ hai là vấn đề thói quen. Vấn đề xác thịt và vấn đề thói quen ở chỗ mà Phaolô nói anh em phải bỏ đi cái vấn đề cũ, mặc lấy con người mới. Nó đụng tới cái chỗ khía cạnh của xác thịt và thói quen. Chúng ta một lần đã học rồi, tôi chỉ nhắc lại ngược lại với điều mà chúng ta thường suy nghĩ hay nghe, là chúng ta có hai cái bản chất trong đời sống chúng ta mà nó đang tranh chiến với nhau. Và chúng ta phải giống như con chó đen chó trắng, mà mình nói là phải cho con chó đen không ăn rồi cho con chó trắng nó ăn, con nào thắng hơn?
Không phải vậy.
Vấn đề của chúng ta là con chó đen đã bị giết chết rồi, đóng đinh rồi, nó cũng rồi, nôm na như vậy. Chỉ còn con chó trắng thôi, nhưng mà làm sao đó, mình cứ đi cứ vấp con chó đen hoài mà mình không hiểu tại sao. Vấn đề trình bày cho chúng ta là bởi vì cái thói quen còn lại trong bản chất của chúng ta, trong thân thể, sự suy nghĩ, cái nhân sinh quan của chúng ta. Và sự áp dụng của Ephesos ở đây là giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề đó để vượt thắng hơn, để bỏ đi những cái thói quen cũ mà được những thói quen mới. Nhưng mà để hiểu điều đó thì chúng ta ôn lại dở ra ở trong sách Roma đoạn số 6, để cho chúng ta thấy vấn đề liên hệ tới thân thể của chúng ta. Nó là không phải chỉ thân thể này, nhưng mà sự suy nghĩ rồi cách quyết định để dẫn cho chúng ta tới tại sao vấn đề quan trọng hôm nay, bài học hôm nay rất là quan trọng cho chúng ta. Đoạn 6 câu số 6 thì Phaolô viết rằng người cũ của chúng ta, tức là bản chất cũ sanh ra bởi Adam, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Tức là bản chất đã bị đóng đinh, đã bị giết chết rồi, nhưng mà có một chữ Phaolô dùng là thân thể tội lỗi. Thân thể tội lỗi chúng ta vẫn còn sống ở trong thân thể này. Sự cứu chuộc của thân thể chưa xảy ra hoàn toàn cho tới khi Chúa Giêsu trở lại và thân thể này được biến hóa. Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi án phạt tội lỗi, giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi, nhưng mà chúng ta vẫn sống ở trong sự hiện diện của tội lỗi ở trong thân thể này cho tới khi Chúa đến và biến hóa thân thể chúng ta. Và cho nên vấn đề của chúng ta sử dụng thân thể hay là đối diện với những thói quen, những lề lối như thế nào, thì câu số 12 nói cho chúng ta như thế này: vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, tức là trong cái thân thể mình đang sống này là xác hay chết, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Tức là con đường để mà chúng ta sống mà kinh nghiệm Chúa càng hơn, theo Chúa càng hơn, cần Chúa được sử dụng hơn, có một nguyên tắc là làm thế nào để sử dụng thân thể thói quen quyết định này không theo đường lối cũ nữa, mà có thể giao phó bước đi theo đường lối mới của Chúa. Cho nên vấn đề của chúng ta là vấn đề thân thể, vấn đề suy nghĩ, vấn đề quyết định. Cho nên Phaolô nói một nguyên tắc rất là quan trọng, đó là tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Chuyện đầu tiên của chúng ta để mà có thể tiến lên ở trong Chúa đó là chúng ta phải kỷ luật với những ước muốn, những đòi hỏi, những nhân sinh quan. Đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Trong thế giới của chúng ta bây giờ thì ngược lại, hãy hậu đãi thân thể của mình. Cứ coi tất cả những điều thân thể phải đấm bóp rồi nằm xuống cho ta bỏ gì trắng trắng lên mặt, trắng xanh lên mặt, rồi bỏ đá trên đầu, đủ thứ chuyện. Tôi thấy là tiền bạc đủ thứ vô để mà đãi thân thể tôi cách nhân hậu, trong không nghiêm khắc gì. Hãy muốn ngủ thủ thêm tí, thức khuya quá không được, đủ thứ chuyện hết trơn. Đãi thân thể cách nghiêm khắc, bởi vì mình hiểu rằng ở trong chỗ đó mà mình không nắm được thân thể đó, không nắm được cái sự suy nghĩ đó, không chủ động được, mình sẽ không đi đâu đó, không có làm gì được cho Chúa, cũng không có thành đạt được cái gì, cho tới khi mình hiểu. Bởi vì đó là vấn đề của chúng ta. Vấn đề như thế nào? Là vì ở trong thân thể đó có vấn đề thói quen. Có vấn đề thói quen, cho nên chúng ta cần hiểu điều này. Là vấn đề thói quen nó ra từ bản chất mà đã sanh ra từ nơi Adam mà chúng ta có. Khi chúng ta sanh ra là người có tội. Chúng ta sanh ra với cái bản chất có tội, cho nên chúng ta sẽ thiết lập những cái thói quen tội lỗi. Và tất cả những thói quen của chúng ta đều là thói quen tội lỗi. Cho đến khi Chúa cứu chúng ta, thì tất cả những gì chúng ta đã có trong thân thể này, DNA, tất cả mọi điều và những gì chúng ta đã sống, thành lập, quyết định đều là thói quen của tội lỗi. Cho tới lúc mà Chúa cứu chúng ta thì Chúa cho chúng ta được giải phóng phần tâm linh, cho chúng ta được sanh lại, có sự liên hệ với Chúa. Nhưng những thói quen tội lỗi đó nó vẫn còn, cái khuynh hướng tội lỗi đó nó vẫn có. Cho nên nó trở thành một vấn đề rất lớn cho chúng ta. Vấn đề không phải là sự nội chiến giữa hai bản chất, nhưng là bản chất chết rồi nhưng mà thân thể nó còn.
Thói quen, những nối kết, những phương tiện, tập quán cũ.
Và những cái thói quen lời lối cũ nó vẫn tiếp tục. Mình cần hiểu là thói quen lời lối cũ nó nặng nề lắm. Xin dở ra với tôi ở trong Phi-e-rơ nhất thì chúng ta sẽ thấy. Nó không phải là chỉ những chuyện của riêng mình thôi, mà nó là cả một cái hệ thống suy nghĩ mà nó dẫn vào trong lề lối của sự phạm tội. Mà Phi-e-rơ nói như thế này, từ đoạn 1 câu số 18: vì biết rằng chẳng phải bậc hay hư nát như bạc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Ông nói là sự ăn ở không ra chi, thói quen, cái sự suy nghĩ, nó là một cái điều mà mình nhận được, nó nằm trong máu, trong tim của mình. Là mình sanh ra đó là mình đã sanh ra với một xu hướng sống không ra chi, sống cho cái chuyện vô ích, quyết định những chuyện không có liên hệ gì với Chúa và chỉ cho mình mà thôi. Cho nên mình hiểu như thế này, trong xu hướng của chúng ta, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta, mình gọi là được đặt để trong tâm tư ý tưởng của mình là đi sai trật rồi. Mà những thói quen của mình đi sai trật tới cái chỗ mà mình cũng không biết nữa. Thói quen là sao? Có cái thói nó có cái quen thôi. Có những cái mình làm mình không cần suy nghĩ nữa, nó thành ra cái tật, cái thói quen mà mình sống nhờ đến cái thói quen lắm. Còn không thì là mình chết rồi. Chẳng hạn như bây giờ sáng thức dậy chuyện đi đánh răng cái gì nó tự nhiên thói quen rồi. Chứ lúc đó mình đâu có suy nghĩ nên nó răng hay không, đánh phía nào trước, răng nào trước. Mình cứ quyết định mấy đó là chết rồi. Lái xe đó là nó cũng thói quen luôn chứ đâu. Nắm cái chỗ nào đạp cái gì cứ lên là lái thôi. Vì sao nó thành thói quen? Đời sống của chúng ta tất cả phần lớn là vì thói quen, cho nên chúng ta sống được. Trong đức tin cũng vậy. Trong đức tin có những cái thói quen. Nó có những cái thói quen như vậy, nó trở thành cái quyết định, nó trở thành cái chiều hướng mà mình không còn biết nữa, mình không có nhớ tới nữa, nó cứ xảy ra thôi. Mà nếu nó là thói quen của tội lỗi, nó là cái thói quen đường lối cũ, nó sẽ tiếp tục theo cho tới khi chúng ta nắm lại, sửa lại và thay đổi những cái thói quen đó bởi những lề lối mới. Còn không, dầu là lòng đã được cứu, dầu là đã có những sự rung động với Chúa, mà cái thân thể, sự suy nghĩ nó cứ chạy tuốt con đường khác, mà nó sẽ làm cho mình không tới đâu mà kinh nghiệm với Chúa, và rất khó để mà sửa. Rất khó để mà sửa. Ở trong Jeremy đoạn 13 câu 23 chúng ta nhớ câu mà Chúa hỏi là người Ethiopia có thể đổi được da mình hay là con beo đổi được vằn nói chăng? Thì mình trả lời làm sao? Được không? Không. Người Ethiopia là người da đen, không có đổi da mình được, con beo không đổi mình được. Thì Chúa nói làm sao? Nếu được thì các ngươi là kẻ làm giữ quen rồi sẽ làm lành được. Kẻ làm giữ quen rồi. Các ngươi làm giữ quen rồi, có cái thói quen, có cái tật làm giữ rồi, các ngươi cũng sẽ không đổi được. Tức là mình hiểu một điều là giàu lòng muốn lắm, nhưng mà cái xác thịt này và cái chiều hướng này nó có một cái thói quen mà nếu không có hiểu lời Chúa và áp dụng lời Chúa đúng chỗ của nó, đúng chỗ để sửa nó đó, thì cái thói quen đó sẽ tiếp tục và mình sẽ không sửa được. Những người như là trong Corinto nhất đoạn 8 hồi đó, những người đã tin Chúa nhưng mà còn cái lề lối cũ của sự cúng thờ tượng, thì Phaolô nói rằng lương tâm của họ yếu đuối và trở nên ô uế. Tại vì sao? Vì cái thói quen của sự thờ hình tượng nó vẫn còn ở trong sự suy nghĩ của họ. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25 thì có lẽ điều này dính líu với chúng ta nhiều hơn tí, thành ra tôi đọc thêm ở đây. Nói làm sao? Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Mấy kẻ quen làm tức là bỏ riết cái quen.
Nó thành cái tập quán, cái thói quen.
Có chuyện gì tới cái bỏ, có chuyện gì tới cái thôi. Thành quen riết thì nó trở thành bình thường.
Kinh Thánh nói phải ngừng lại, không để nó trở thành chuyện bình thường được.
Đừng có làm cái đó, phải thay đổi, phải khuyên bảo nhau. Phải thấy ngày ấy, tức là ngày Chúa trở lại chừng nào, thì phải khuyên bảo nhau để thay đổi cái thói quen đó. Tại vì nếu không, cái thói quen đó nó sẽ nắm lấy mình và mình cứ làm cái chuyện không biết. Mà mình thấy hoài là tại sao, mình không hiểu tại sao cứ thể tới cái quyết định vậy. Mình cũng chả ngồi xuống đó suy nghĩ gì, cứ quyết định vậy, nó lòi ra là thói quen nó dẫn mình đi sai trật. Cho nên mình cẩn thận cái điều đó. Và điều mà thói quen đó là có thói quen tốt nó cũng dễ mất nữa. Ở trong Corinto đoạn 15 câu 33 thì nói anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm thói nết tốt, phải không? Tức là những cái gì mình đã học rồi nó cũng rất là dễ ở trong cái thân thể này bỏ đi mất hết. Có câu là gieo một cái ý nghĩ thì sẽ gặt lấy cái hành động, gieo một cái hành động thì sẽ gặt lấy một cái thói quen, gieo một cái thói quen thì sẽ gặt lấy cái đức tính, và gieo cái đức tính thì sẽ gặt lấy cái số phận. Và khi chúng ta đi cái con đường đó, mình hiểu rằng khi thói quen mà nó bắt đầu sai trật thì cái số phận của chúng ta khó khăn lắm. Cho nên chúng ta muốn hiểu ở đó khi mà chúng ta trở lại với Ephesos, bởi vì ở đây đụng tới một cái thói quen rất là thâm sâu ở trong lòng của chúng ta. Một cái thói quen mà chúng ta có thể mới đọc thì cũng thấy rõ lắm. Ở đây từ câu 25 đến đi thì chúng ta đã học là Phaolô dạy cho chúng ta theo phương cách là chỉ cho chúng ta những gì không được làm, nói với chúng ta chuyện phải làm và cho chúng ta lý do. Cho nên ông bắt đầu, ông nói đầu tiên là chừa sự nói dối. Thì rồi ông nói phải làm gì? Phải nói thật với kẻ lân cận mình. Vì sao? Vì chúng ta là chi thể cho nhau. Rồi ông nói là đừng có giận mà phạm tội. Thì phải làm gì? Phải giải quyết vấn đề cho nhanh chóng. Do là sao? Đừng làm cho ma quỷ nhân dịp. Hôm nay chúng ta đọc câu 28. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó. Tức là không được trộm cắp nữa. Phải làm gì? Phải chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện. Lý do tại sao? Đặng có vật chi giúp kẻ thiếu thốn thì hơn. Nội dung ở đây là nội dung của Hội Thánh Chúa. Cái vấn đề được đo lường là ở trong vấn đề của Hội Thánh. Và khi chúng ta đọc câu này thì thấy đâu dính líu gì tới mình đâu. Kẻ trộm vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa.
Đâu dính líu gì đến mình phải không? Đâu có đụng chạm đến ai phải không?
Không, tôi nói vậy cũng hơi vơ đũa cả nắm. Có ai bị đụng gì không? Có ai đọc này giật mình không? Nếu mà không giật mình thì cũng tốt thôi. Tại vì nếu mà giật mình tức là mình thấy rõ ràng là mình đang làm chuyện này. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng là mình vô tội, khi mình suy nghĩ kỹ và thấy ý nghĩa này nó áp dụng thẳng với chúng ta ngày hôm nay, rõ ràng cho mỗi chúng ta. Cho nên tôi dùng chữ ở đây là để phát triển sự liên hệ thông công ở trong sự thực hành này, thì chúng ta phải thực hành sự hầu việc hết sức. Sự hầu việc mà gắng công hết sức, đó là cái ý nghĩa đây. Tại sao vấn đề trộm cắp mà ra cái vấn đề là phải hầu việc hết sức? Để chúng ta gọi là phân tích vấn đề một tí xíu và coi lời của Chúa nói như thế nào, rồi từ từ sẽ thấy nó áp dụng với chúng ta. Tôi tuyên bố câu này thì chắc không ai bất đồng ý kiến với tôi. Thì tôi nói là trộm cắp là điều xấu. Ai bất đồng ý kiến không? Nhưng mà xấu như thế nào? Khó như thế nào? Thì Kinh Thánh nói là ở đằng sau vấn đề của sự trộm cắp này, nó có cái nguyên tắc sống, có một cái sự chủ động mà nó bày tỏ ra một cái vấn đề thuộc linh thâm sâu. Đó là những người mà có cái nguyên tắc này đang hoạt động và tiếp tục hoạt động như là một cái thói quen trong đời sống của người đó, thì người đó không phải là người tin Chúa. Người đó không thuộc về Chúa, người đó chưa bao giờ biết Chúa và người đó sẽ không vào nước Chúa. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về sự quan trọng đó thì điều răn thứ 7 là điều răn gì? Người dễ trộm cắp phải không? Thì ngay trong điều răn là Chúa nói vấn đề quan trọng,
căn bản của cái sự liên hệ của mình với Chúa và với mình với nhau nó nằm ngay cái chỗ người chớ trộm cắp, thì mình nói đừng có lấy đồ của người ta thôi. Nhưng mà không phải vậy, không phải chỉ như vậy thôi. Lý do tại sao chúng ta lấy đồ của người ta, lý do tại sao chúng ta suy nghĩ như vậy là nguyên tắc chi phối nhiều cái quyết định khác, dầu là thực sự có ăn cắp hay không, mà nguyên tắc ở đằng sau nó là nguyên tắc của cái sự trộm cắp, cho nên chúng ta phải coi chừng. Nhưng mà để thiết lập lại là Kinh Thánh chỉ cho chúng ta vấn đề quan trọng của thái độ của sự trộm cắp này. Xin dở ra trong Roma đoạn 13 câu số 9, tôi muốn tóm tắt lời của Chúa ở đây. Thì nói về điều răn, Phaolô tóm tắt điều như thế này, câu số 9. Và những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào đều tóm lại trong một lời này, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Bây giờ ông tóm tắt cái vấn đề là tà dâm, giết người, trộm cướp, tham lam, tất cả ông để ở dưới một cái vấn đề đó, vấn đề của cái tấm lòng và vấn đề của sự yêu thương. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy hình ảnh đó. Kinh Thánh cũng nói là những người mà có cái khuynh hướng nguyên tắc này đang hoạt động cách tự do thì những người đó không thuộc về Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu số 9 đến câu số 11. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ được hưởng Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, tức là cái vấn đề này rất dễ để mà lầm lẫn. Vì sao? Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời.
Chúng ta đọc câu đó thì ai cũng thấy trong lòng khá băn khoăn hoảng sợ, dính líu đến mình ra sao.
Nhưng mà vấn đề là những cái nguyên tắc ở đằng sau mọi chuyện này, nó là những cái nguyên tắc của một đời sống đi con đường khác hơn với con đường của Chúa, ở ngoài con đường của Chúa, và ở trong đó hôm nay chúng ta chỉ nhìn về vấn đề trộm cắp mà thôi. Ông nói tiếp ở đây là trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, tức là anh em đã là những người có kinh nghiệm những điều này, nhưng sao? Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình. Tức là vấn đề như thế này, chúng ta đã được giải phóng ra khỏi đời sống mà bày tỏ ra trong cái sự trộm cắp hay là những cái ác tật như thế này. Nhưng mà cái câu hỏi cho chúng ta, nếu vậy thì tại sao trong Ê-phê-sô khi viết cho những người tin Chúa, dạy họ sống cách theo ân điển Chúa, thì ông dùng cái chữ là kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Thì ra cái câu ông viết là kẻ đang trộm cắp thì không được tiếp tục trộm cắp nữa. Tức là ông nói như thế này, chuyện trộm cắp đang xảy ra trong hội thánh. Có lẽ ông không nói là tôi biết một vài người trong hội thánh đi ăn trộm, giống như chúng ta sáng nay đi bắt tay nhau gặp hỏi thăm, tuần rồi anh làm gì, nói tôi đi ăn trộm. Tôi vô nhà người ta, cảm ơn Chúa, tuần rồi hốt được nhiều lắm. Có phải ông nói vậy thôi, ông chỉ một vài người ra để mà ông nói. Ông nói về một cái nguyên tắc mà nó đang ảnh hưởng tới hội thánh và nó áp dụng cho nhiều người. Nó áp dụng cho nhiều người lắm. Chúng ta phải hỏi cái nguyên tắc của sự trộm cắp là cái gì? Trộm cắp là cái gì và cái người ăn trộm là sao, và tại sao cái vấn đề đó lại quá quan trọng là những người mà sống như vậy thì không tin Chúa, ở ngoài Chúa, không được vào nước Đức Chúa Trời, và những người mà ở đây đó đang có cái khuynh hướng của vấn đề thói quen cũ như vậy, phải giải quyết vấn đề ngay lập tức, phải thay đổi để có thể sống cho Chúa. Vậy thì ăn trộm là gì? Ăn cắp là gì? Đơn giản là lấy đồ không phải của mình, sử dụng đồ không phải của mình mà coi như của mình, phải không? Nhiều thứ nhưng mà cũng đơn giản như vậy, là cho sự thỏa mãn của mình, cho cái nhu cầu của mình, cho cái ý thích của mình, hay là không trả cho người khác cái chuyện của người khác, đều thuộc về người khác, giữ cho mình, đó là trộm cắp, đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em là ghi xuống cho tôi một cái cá tính đặc thù của một tên ăn trộm thì mình ghi cái điều gì xuống? Cái gì mà nó nằm ở trong lòng, cái nguyên tắc chính yếu mà ở trong cái đầu của người ăn trộm là cái gì?
Là gì? Là yêu chính mình.
Cái người ăn trộm là cái người mà họ có một cái nguyên tắc là chú ý tới mình trên hết, chú ý tới mình hơn hết, cái chuyện của mình là chuyện quan trọng hơn hết, không cần coi những người khác, và người này muốn có những cái điều khác
cho riêng mình,
muốn cần cái này, thích cái này, đa đủ như này. Và cái điểm nữa mình sẽ thấy là người đó không có muốn trả giá cho cái đó. Người ăn cắp là người không muốn trả giá, không muốn làm việc cho cái chuyện đó. Mình muốn ít thôi, mình muốn là tiêu ít mà được nhiều đó. Thì đó là cái xu hướng của tấm lòng đó. Và hơn nữa là không coi người khác ra gì. Cái giá của người khác trả,
cái đau, cái khó của người khác,
không dính líu gì tới tôi. Miễn sao tôi được chuyện của tôi, miễn sao cái chuyện tôi muốn là nó thành của tôi. Còn người khác chuyện gì
thì mặc kệ, thì ráng chịu.
Cái đó là cái thái độ, không? Cái đó là cái nguyên tắc ở đằng sau cái lối sống của người đi ăn trộm, không? Thì để tôi tóm tắt như thế. Người ăn trộm là người thích yêu mình, để mình trên hết, không có muốn trả giá đắt đỏ gì cho cái điều mình muốn, và không quan tâm tới ai. Mình bắt đầu thấy nó rộng ra, nó bắt đầu
dính líu đụng chạm.
Nó không phải là chỉ là lương đồ của người ta thôi, nhưng mà nó nói rằng hễ người nào đang sống với một cái khuynh hướng là quan tâm tới mình hơn những người khác, không muốn trả giá gì của mình để mà được cái chuyện mình muốn, và coi người khác không ra gì, người đó đang ở dưới cái nguyên tắc của những người trộm cắp. Người đó là người trộm cắp. người đó đang đi một con đường rất là nguy hiểm, vì con đường đó đi ngược lại với tất cả con đường của ân sủng Chúa.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Càng hướng về.